Ta nói đến những tín hiệu hy vọng như thế là thực tế. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ ngừng ở đó thôi hy vọng, thì sẽ rơi vào một thái độ lạc quan hơn, gọi là ngây ngô. Bởi vì bên cạnh những tín hiệu hy vọng đó thì đang có rất nhiều những dấu hiệu đáng lo ngại về đời sống các gia đình tại châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Ở trong bản văn mà nếu anh chị em lát nữa mua tài liệu đúc kết để về anh chị em có giờ đọc đó, thì sẽ thấy các giáo mục sử dụng cái từ ngữ mà tôi nghĩ là các anh chị em cảm thấy nó hơi xa lạ, đó là toàn cầu hóa kinh tế và toàn cầu hóa văn hóa. Chắc mình ít nghe. Thực sự nó cũng không có gì là khó hiểu lắm đâu, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà anh chị em thấy không, qua những cái phương tiện truyền thông xã hội đó, thế giới này càng ngày nó càng trở thành nhỏ bé hơn, như là một ngôi làng vậy đấy. Người ta gọi là ngôi làng toàn cầu, và tất cả các nước trên thế giới là dần dần cùng đi theo một đường hướng kinh tế chung, toàn cầu hóa kinh tế. Không có cái chuyện mà mỗi nước đóng chặt cửa xong là chỉ có sản xuất buôn bán làm ăn trong nước của mình, nhưng mà bây giờ là nước này buôn bán với nước khác, mà là cả một dây chuyền lớn như vậy ở trên thế giới, toàn cầu hóa kinh tế. Ở Việt Nam này tôi thấy để dễ hiểu nhất, anh chị em chỉ cần nhớ đến bước chuyển biến từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế gọi là thị trường. Có vậy thôi, là ta hiểu ngay thôi. Thế thì trong cái bước chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, chắc chắn là anh chị em không thể phủ nhận rằng đời sống kinh tế có những bước phát triển rất đặc biệt. Ta nhớ lại cách đây 10 năm coi thấy khác lắm. Cụ thể nhất là cha hạt trưởng mới nói với tôi là cái khu vực này ngày xưa đó, là đồng ruộng mà hả? Chứ đâu có nhà, mà lại có nhà cao tầng đẹp đẽ như thế này đâu. Và ai mà ra Việt Nam chừng 3 năm nó trở về là thấy lạ lắm. Đi đường làng ngay, có những con đường mới, tên mới. Ngay cả những con đường cũ mà bây giờ người ta xây nhà mới nhìn không ra nữa. Cho nên rõ ràng là nó có một bước chuyển biến tốt về mặt kinh tế. Nhưng bên cạnh đó là có rất nhiều ông lo làm cho chúng ta phải quan tâm. Chẳng hạn như anh chị em thấy không? Bây giờ bảo rằng ta từ kinh tế tập trung mà sang kinh tế thị trường đó, thì đời sống kinh tế phát triển. Nhưng nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em rằng cái chuyện phát triển kinh tế đó nó có dành cho tất cả mọi người và tất cả mọi gia đình Việt Nam không? Làm gì có. Mà trong thực tế đó, nó dẫn đến một tình trạng là có một thiểu số rất nhỏ giàu kinh khủng, càng ngày càng giàu. Ngày xưa đó người ta cứ bảo Việt Kiều về đó là giàu lắm, bây giờ là Việt Kiều là thua Việt Nam xa lạ. Việt Kiều làm gần chết mới mua được cái nhà chừng 300-400 ngàn đô la mà phải trả góp 30 năm mới xong cơ. Còn ở Sài Gòn này đó là có những gia đình mà người ta bỏ một lúc ra 500 ngàn đô la, 1 triệu đô la người ta mua nhà từ Mỹ đó. Có một thiểu số rất giàu, nhưng đang khi đó rất nhiều gia đình vẫn nghèo và còn nghèo hơn thị trường. Cho nên nếu mà làm một cái thống kê kinh tế xã hội thì sẽ thấy tại Việt Nam hôm nay cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một khoảng cách rất lớn và hình như mỗi lúc một lớn hơn. Ngoài ra, cái bước chuyển kinh tế nó dẫn đến tình trạng mà hơn ai hết lão Hạt Tân Sư Nhì đang cảm nhận rõ nhất, đó là tình trạng duy dân. Từ nông thôn từ làng xóm, từ các tỉnh lẻ tràn về thành phố Hồ Chí Minh để kiếm công ăn việc làm, tình trạng di dân. Và khi mà người ta đi về thành phố để tìm công ăn việc làm thì đời sống gia đình của người ta bị đe dọa lắm chứ không thể thường đâu. Bởi vì bình thường đó là chỉ có người chồng thôi bỏ nông thôn lên thành thị để kiếm công ăn việc làm, chứ làm sao mà đưa cả vợ cả con lên đây, chỗ nào mà sống? Thế thì vợ con thì ở nhà, ông chồng thì ở thành phố, có khi một năm mới về được một hai lần thăm gia đình. Mà ông chồng ở thành phố này thì khổ quá, ông có là linh mục đâu, ông có khấn độc thân đâu, ông có khấn đức hiến tịnh đâu. Nhưng mà bắt ông bây giờ ông phải sống như vậy, sống sống nữa. Đang khi đó lại có mấy cô cũng di dân, cô cứ an ủi hàng ngày. Thế thì an riết thì ủi, thế thì nó cũng ra thôi. Rồi cái chuyện con cái để nó lại ở quê nhà đó, ai chăm sóc đây? Bảo rằng mẹ nó giáo dục, nhưng mà anh chị em chắc là đồng ý với tôi thôi. Chúa đã tạo dựng nên một gia đình có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, cho nên cái việc giáo dục con cái là việc của chung cả cha và mẹ. Một đứa trẻ mà chỉ lớn lên với mẹ mà thôi hay với cha mà thôi, cái tình trạng mà ngày hôm nay càng ngày càng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Việt Nam không biết gì còn sao, người ta gọi là single parent, gia đình mà chỉ có cha hoặc là có mẹ mà thôi. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên phát triển bất bình thường. Đấy là chưa kể mẹ ở nhà rồi cũng phải lo lắng đi làm ăn nữa, rồi lại giao cho ông bà nội, ông bà ngoại. Đấy là tôi chưa nói về cái mặt kinh tế. Tôi chỉ nói về mặt gia đình. Tôi cũng chưa nói gì về cái mặt tâm lý của người di dân. Khi mà bỏ làng xóm, bỏ gia đình, bỏ giáo xứ ở vùng quê, lên thành phố để sinh sống, cảm nhận một cái nỗi cô đơn, một sự lạc lõng. Tôi nói thật với anh chị em, cách đây 4 năm khi mà Đức Hồng Y cài tôi đi học ở bên Mỹ, thì tôi nhớ là rõ ràng trong 1-2 tháng đầu tiên là một cái cảm giác cô đơn và lạc lõng ghê gớm. Bởi vì mình làm linh mục ở Việt Nam 20 năm quen rồi, sống với giáo dân quen rồi, nó vui. Sang bên đó không? Tiếng nói thì tiếng của người ta nói thì mình nghe cũng hiểu lắng láng vậy mà. Mình có nói thì người ta cũng phải giỏng tai ra người ta mới hiểu. Rồi thì lại trở về với cái phòng của mình, cảm thấy nó cô đơn kinh khủng. Mất vài bất an từ mình vậy. Và khi mà người ta rơi vào tình trạng lạc lõng cô đơn như vậy thì người ta cũng dễ bị rơi vào những cám dỗ khác. Thế cho nên trong cái bước chuyển kinh tế từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, nó có những vấn đề của nó. Đấy là ta mới gợi sơ sơ một vài vấn đề thôi. Rồi thêm vào đó, toàn cầu hóa kinh tế nó dẫn đến toàn cầu hóa văn hóa. Rất đơn giản, với những phương tiện truyền thông hiện đại chúng ta có này, điện thoại cầm tay này, TV này, computer này, máy vi tính này. Thế thì cho dù có ở hang cùng ngõ hẻm của thành phố hoặc là ở vùng quê xa vời vợi, qua những phương tiện truyền thông đó, cái lối sống văn hóa của thế giới nó vẫn được truyền tới. Chẳng hạn như bây giờ ở một vùng quê của Việt Nam, người ta mở TV ra, người ta vẫn xem phim về phim Mỹ. Mà phim mà nhà nước đã chọn để mà chiếu ở trên TV là còn đỡ. Mà bây giờ người ta lại có đầu máy video, người ta đi thuê phim về, toàn phim tầm bậy tầm bạ. Một cái thứ văn hóa thực dụng, một thứ văn hóa hưởng thụ, một thứ văn hóa trần tục hóa, không thấy Chúa ở đâu hết, không thấy nước trời ở đâu hết. Cái thứ văn hóa đó, nó qua những phương tiện truyền thông xã hội, nó đang len lỏi vào từng gia đình, từng gia đình. Và nhiều khi người ta xem những cái cuốn phim như vậy, người ta lại cứ coi đó là mẫu mực giới trẻ ở Sài Gòn như thế nào, cứ coi phim của Mỹ cứ lấy đó là mẫu mực. Cái hay thì chẳng học tinh học cái dở của thế thằng. Và nó tác động lên lối sống của các bạn trẻ, nó thay đổi cái cách nhìn, cách suy nghĩ và cách sống của nhiều bạn trẻ. Và cầu hóa văn hóa chính là như vậy. Thế thì có một số vấn đề mà khi nói đến toàn cầu hóa văn hóa thì chúng ta phải quan tâm. Ở trong bài viết cho anh chị em, tôi có gọi ra bốn chuyện lớn. Thứ nhất đó là ý chí, mà ngay trong giới công giáo ít nhất là hai ba lần tôi nghe Đức Hồng Y nói với tôi là mới gặp một số trí thức công giáo, rồi nghe họ báo cáo lại là đọc báo đó thì thấy người ta nói là ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh con số ly dị lên tới cả gần 50%. Và trong số các gia đình trẻ đó, 10 cặp thì 5 cặp tan rã. Như vậy là gia tăng quá chứ. 10 cặp và 5 cặp đã tan rã. Và theo một cái nghiên cứu về tâm lý học đó, thì khi mà một người đã ly dị rồi và lập gia đình lần thứ hai, thì cái tỷ lệ ly dị của người đó lần thứ hai cao hơn lần thứ nhất. Tình hình này cách đây chừng 30 năm tại châu Á không có gì, tại Việt Nam lại càng nghi ngờ. Nhưng mà ngày hôm nay càng ngày nó càng trở thành phổ biến hơn. Cho nên là một dấu hiệu rất đáng lo ngại. Một dấu hiệu kế tiếp đó mà ta cần quan tâm đặc biệt, đó là tình trạng về phản thân. Việt Nam cũng như thế. Cái tình trạng về phá thai này, mà nhất là lại phá thai ở trong giới trẻ, nó biểu lộ một quan niệm và một lối sống chỉ có muốn hưởng thụ chứ không muốn lãnh nhận trách nhiệm. Và từ đó nó coi cái chuyện kết hôn với nhau là cái chuyện để hưởng thụ các thịt thôi, chứ không có tinh thần trách nhiệm. Mà tình hình phá thai cứ càng lúc mà càng gia tăng như thế này, thì trong tầm nhìn của giáo huấn công giáo, đấy là dấu chỉ lo ngại nhất. Thêm vào đó, một dấu chỉ rất đáng lo ngại tại Á Châu và cách liên tại Việt Nam, và cụ thể nữa là tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái này thì thành phố Hồ Chí Minh đang lo ngại hơn nhiều những giáo phận khác tại Việt Nam. Đó là vấn đề ma túy. Và nó gắn liền với bệnh HIV SIDA. Cái vấn đề ma túy này trong giới trẻ, cộng thêm vào đó là những tranh thành khiêu dâm qua những phương tiện truyền thông xã hội, nó đầu độc giới trẻ kinh khủng. Tôi nói điều này để xin quý ông bà, quý anh chị ở đây để ý. Nhiều khi chúng ta không có quan tâm cái chuyện này này, là bây giờ con cái mình nó lớn rồi, nó lại có những cái phương tiện như là máy vi tính đó. Thế rồi mình tuổi lớn rồi, mình đâu có để ý cái chuyện máy vi tính gì đâu. Nhưng mà thực sự bây giờ nó mở máy vi tính, nó chỉ cần click một cái thôi, mà nó đúng vào cái website đó, là tôi đủ thứ hình ảnh tục tiếu ở trên cái đàn này. Mà cứ cả ngày mình cứ tưởng còn dương sao nó chỉ khó học thế, suốt ngày ngồi đánh máy, ai dè đâu, chỉ có tưởng thức ra cái tình bài bản. Mà bây giờ người ta sử dụng cái đó rất là nhiều để làm gì? Để làm ăn, để khuyến mãi, để quảng cáo. Bản thân tôi là linh mục đây, tôi có bao giờ tôi vào cái website đó đâu. Thế nhưng mà nhiều khi tôi chỉ vào một cái mạng bình thường thôi, nó cũng ra cái hình đấy. nếu mà bạn trẻ nào người ta thấy cái hình đó mà người ta bỏ đi thì sao? Nhưng mà khó lắm, nó còn trẻ mà, nó thấy thì nó đi tới thôi. Mà nó cứ càng đi tới thì là càng lắm sự. Thế nên là các bậc cha mẹ phải để ý chuyện đó. Ở bên Mỹ bây giờ đang có cái tình trạng đó, là người ta vẫn dành cho mỗi đứa con một cái phòng riêng, nhưng mà riêng cái máy vi tính không có để trong phòng riêng, đem ra ngoài. Lúc nào con sử dụng máy vi tính, con ra ngoài con sử dụng. Chứ còn để trong phòng riêng cho nó, bố mẹ đâu biết nó làm gì. Hoặc là người ta có một cái phương pháp khác để mà kiểm soát xem là con cái dùng vi tính nó để làm gì. Để nghiên cứu, để học hành, hay là để xem ba gì này phải làm. Thế cho nên ngày hôm nay đó, đứa trẻ của chúng ta nó có nhiều cám dỗ lắm. Mình là cha mẹ cũng cần phải để ý đến chuyện đó. Và từ những cái hình ảnh đó, nó dẫn đến một cái quan niệm lệch lạc về tình dục, về tình yêu, về hôn nhân. Không còn cái khái niệm gì về tội. Mà khi đã không có khái niệm gì về tội nữa thì đâu còn biết giới hạn. Tôi cứ nhớ lời của Đức Giáo Hoàng Phi-ô ngày nay lại nói thế này. Cái tội lớn nhất trong thời đại của chúng ta là tội gì? Anh chị em có biết không? Có phải tội ngoại tình không? Có phải tội gian dâm không? Có phải tội đánh bạc không? Không. Cái tội lớn nhất trong thời đại của chúng ta là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Đánh mất cảm thức về tội lỗi. Mà khi người ta đã đánh mất cái cảm thức về tội lỗi thì dù người ta có phạm tội tình trọng vẫn thấy cho lương tâm nó bình an thế, vui vẻ thế, hạnh phúc thế. Và ai nay gì đó mất cái cảm thức về tội lỗi. Thì cho nên những thứ như là ma túy, như là tranh ảnh khiêu dâm, nó đầu độc giới trẻ không phải chỉ là chuyện thân xác, mà là cái đầu của nó này, trái tim của nó, linh hồn của nó. Một cái quan niệm hoàn toàn lệch lạc về tình dục, về tình yêu, về hôn nhân. Người trẻ sẽ đồng hóa tình yêu với tình dục. Tình yêu là để thỏa mãn thôi, thế thôi. Và rồi nếu mà một người trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân chỉ với cái mục đích để hưởng thụ như vậy thì bảo đảm chắc. Tôi vẫn nói đùa với các bạn trẻ, có cô con gái nào một cối đen từ năm 17 tuổi đến năm 77 giỏi lắm, phải đến năm 20 thì khá rồi. Mà nếu mà chỉ lấy người ta đó để thỏa mãn, để hưởng thụ, thì sao bền được? Cho nên những hình ảnh như vậy nó phá hoại đời sống của người trẻ, một dấu hiệu rất đáng lo ngại. Rồi từ chuyện ma túy dẫn đến vấn đề HIV thì đang ngày hôm nay trong thành phố chúng ta rất đáng lo ngại. Cách đây đâu chừng một tháng rồi, tôi buồn vỡ sức khi gặp cái em sinh viên đó. Em sinh viên đó 4-5 năm về trước lỡ vướng vào ma túy, nhưng rồi em có can đảm em đến em thú nhận, em chia sẻ, rồi tôi tìm cách tạo cơ hội để đưa em đi một cái chỗ xa làm việc với một linh mục để cho quên hẳn ma túy đi. Và thành công trở thành một thanh niên thông minh giỏi giang làm việc công đồ rất là đẹp. Nhưng mà điều không ai ngờ được là trong thời gian nghiện hút ma túy của 4-5 năm về trước ấy, thì có một lần dùng kim chích chung với ai đó, và vì thế mà nó có mầm thì đã bây giờ mới phát ra ở giai đoạn cuối. Anh chị em tưởng tượng về em sinh viên đó nó thất vọng như thế nào, và tôi cũng buồn như thế nào khi nghe nó đến nó chia sẻ với mình. Và ngày hôm nay trong thành phố này bao nhiêu bạn trẻ đang ở trong tình trạng như thế, bao nhiêu gia đình đang đau khổ. Mới đây tôi nghe một bác sĩ công giáo kể cho tôi nghe một gia đình hai cỗ quan tài để song song với nhau. Lý do là bởi vì đứa con trai bị bệnh SIDA chết, người mẹ đau khổ đến nỗi chịu không nổi chết luôn. Hai cỗ quan tài để song song. Bao nhiêu gia đình trong thành phố này đang đau khổ như vậy. Cho nên nó là một đại hoa, đại hoa cho đau khổ và cho xã hội. Nó gắn với tình trạng ma túy, gắn với tình trạng tí điếu mái dâm, gắn với tình trạng của những người chồng bất trung, rồi nước mầm bệnh về cho gia đình. Mà nếu chúng ta không có để ý thì cứ càng ngày nó càng trở thành nặng nề hơn. Cho nên riêng tại giáo phận của chúng ta, Đức Hồng Y quan tâm lắm. Và vì thế cái ngày quốc tế cầu nguyện cho bệnh nhân, nếu tôi nhớ không lầm là vào tháng riêng tháng 2 của năm tới đó, là ngài muốn nhấn mạnh đặc biệt đến bệnh HIV thì đã này. Ngài muốn tổ chức một cái ngày cầu nguyện cho toàn giáo phận để gây ý thức về vấn đề này. Đó là một số những cái dấu hiệu rất đáng lo ngại liên quan đến tình hình các gia đình ở châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Và ngoài ra nếu anh chị em đọc cái tài liệu đúc kết của các giám mục Á Châu thì sẽ thấy có một số vấn đề các ngài nói tới nữa mà tôi chỉ nhắc thoáng qua, chẳng hạn như là chế độ gia trưởng trong các gia đình. Như là các ông với lại các anh coi các bà với lại các chị không ra cái gì cả. Và trong một vài gia đình còn có các chị đánh đập. Chắc ở đây chúng ta cũng có. Nhưng mà tôi lại nhớ là ở bên kia đó, ở bên Mỹ thì người ta lại nói nó hơi ngược lại, tức là sau một giai đoạn dài của phong trào giải phóng phụ nữ đó, thì bây giờ cái kết quả của nó là tại Mỹ đó, số 1 đó là trẻ con, số 2 đó là phụ nữ, số 3 là chó, số 4 mới đến là đồng. Thế tội nghiệp các ông, số 4 còn dưới cấp số 3. Thế còn ở bên mình đó, mình đang nhấn mạnh đến cái chế độ gia trưởng. Và tôi có cảm giác là các giám mục của Ấn Độ và Sri Lanka nói chuyện này mạnh hơn những nước khác. Có lẽ là cái bối cảnh xã hội của Ấn Độ và Sri Lanka rất nặng nề về vấn đề chế độ gia trưởng. Người đàn ông coi vợ, xin lỗi, cứ như là sở hữu của mình muốn xài cái gì theo ý của mình, chứ không coi người vợ như là một con người, như là một nhân viên, như là hình ảnh của Thiên Chúa mà mình yêu thương, cam kết sống cho đời. Thế này thì xin mở mắt khi mà đọc Kinh Thánh rồi đọc sách chú giải thì mới thấy là các nhà chú giải cắt nghĩa là thuở xưa ở bên Do Thái đó, khi mà một người chồng muốn ly hôn bà vợ, hoặc là khi mà một người chồng mà người ta làm một cái bản để liệt kê tài sản, thì người ta liệt kê đại khái như là tôi có một cái bàn này, bốn cái ghế này, rồi thì hai cái giường này, rồi bốn con dao bay này, vợ này, một cái tủ các con dê này, đại khái vậy. Tức là người ta liệt kê tài sản đặt vợ ngang với các con dê, ngang với con dao bay, ngang với cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường của nhà. Coi vợ như là một đồng vật, chứ phải như là một con người để mình kính trọng, yêu thương, cam kết sống sót. Đấy là cái hậu quả câu này thì các giám mục cũng nhấn mạnh chuyện đó. Rồi thêm vào đó thì một khía cạnh khác mà có lẽ giáo hạt Tân Sơn Nhì cũng cảm nhận khá rõ, đó là vấn đề môi sinh, vấn đề sinh thái. Khi mà cái môi trường sống của nhiều gia đình tại Á Châu ngày hôm nay sống trong nghèo đói, rồi sống trong một cái khu vực mà ở đó cái môi trường sinh thái hầu như bị hủy diệt, người ta phải sống mà hít thở mà không khí không có trong lành chút nào, người ta không được sống trong một cái bầu khí để có thể phát triển con người một cách toàn diện, một cách thoải mái. Vấn đề sinh thái